cái câu chuyện đó con viết được không? Nó làm nói là cái lòng bi của mình, cứ cái cảnh mà con rắn bị người ta bắt mà con gợi ý ở trong lòng của mình để cho cái sự kháng cự của con rắn là để mà người ta không bắt giết nó đó. Cái lòng bi con thực hiện qua cái sự thương yêu của con rắn đó, thì cái điều đó là con viết lên nó bằng chính là thực tế ở trong lòng của con thực hiện được cái lòng bi của con, viết lên được chứ không sao đâu. Đây là nói cái sự thật. À, qua đọc những cái bài của con, hầu hết là con đem những cái mẫu chuyện ra để chứng minh cho cái lòng từ, lòng bi của mình, lòng xả của mình, thì cái đó là cái thực tế. Mình không lý luận nhiều mà mình nói thẳng nó thật, cho nên nó đem lại cái sự bình an rất tốt cho cái tâm mình. Thầy mong rằng là những cái điều mà con viết mà áp dụng được cái con người vào con người của mình, thì con người mình đức hạnh lắm, biết thương mình mà thương tất cả những loài vật. Đó là những cái điều mà con đã làm, mà con đã viết lên những cái điều mà mình đã làm, thì điều đó là việc hay. Thầy mong rằng mấy con sẽ tu tập cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn theo cái ý muốn của mình, theo ý muốn. Mà khi mà mình đã thực hiện trong cái đời sống mình, thực hiện được tâm từ tâm bi, thì cái phương pháp của Phật là giúp cho mình sống với lòng thương yêu của mình, để mình đạt đi đến cái cuối cùng là mình xả hết cả ác pháp ở trên thế gian này, để tâm mình được an vui, mà nó không có một cái ác pháp nào làm cho tâm mình động. Thì mấy con hãy cố gắng. Thầy nghĩ trong cái lớp học của chúng ta cũng không mấy người, tuy nói được chứ mà thực hành cho được thì cũng không mấy người đâu. Coi vậy chứ nó cũng không phải dễ. Nhưng mà đọc qua những cái bài mà của mấy con viết như vậy, thì nghĩ rằng mấy con sẽ làm được. Mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mấy con sẽ làm được.
Nhân quả của con thì hôm đó có từng ngày hôm đó là con ăn cơm để có một cái con vật chít nó vào nó tan tành trong con không hiểu, thì con về con ăn để là chiều hôm đó vâng sáng ngày sau là con thì nó làm con một hai ngày là con là thấy là rất khi là sợ, nhưng mà con thì con quyết tâm con là đuổi nó đi, nhưng mà sau cuối cùng con không thắng được nó, con phải kêu cô Diệu Thảo là Diệu Ngọc, rồi con Diệu Ngọc sáng đi tìm với cô. Sau đó cô để cô nói khi nào nếu mà không chiến thắng được thì phải làm sao, mà con không muốn đúng cuộc, con muốn chiến thắng không được, cô không cho, thì là con bắt buộc con phải đúng cuộc. Thì con đúng cuộc thì trong đó con phải có cái sự thành đạo của con, vừa đuổi vừa thì thân cũng rất chia liệt. Nếu như ở nhà là con cô lại thì đến thứ bảy là con sẽ đánh đi viện rồi, không bao giờ mà sống được, vì nó liệt nó làm con là đi là liệt luôn. Nhưng mà con vẫn cố gắng không kêu cô Lưu Ngọc, nhưng cô bảo tại sao mà không kêu. Nói, thì cố định là để chiến đấu với nó phải chém được cô thắng, nhưng mà sau khi giờ cô bảo với cô tỉnh để cho cô giúp thì cô tỉnh, thì là trong đó là con người chồng là con không làm lắm nữa. Con thì sau khi cô thảo lại bảo với cô thì cô là cô lại thì cô nói là như thế nào, của con trình bày xong cô như thế mà tại sao không cho người gọi mà cố lịch của cô chịu cái lời máy mà cô chết chân sao. Đấy, con thì là con muốn chiến đấu với nó, con cũng muốn con tạo kiện để con chiến đấu, nhưng mà sao chiến đấu được thì con nhờ cô đừng ngọc ngọc sáng cô nói thế, thì con thì là sáu là cả cô tiên là sáng bắt ung thuộc, thì con chịu ung thuộc ung thuộc xong là con thấy là chưa thẳng hai liều thuốc mình chưa thẳng, con uống liều thứ ba, con bảo cô không thấy sao, thì có đi đến nhưng mà con vẫn chưa thẳng được nó, thì cô phải ấp uống hai liều nữa, là khi chiều quá con thấy nhưng mà con này khi mà nó hết rồi là con thấy con người con không nói tí là có liệt, nhưng mà so với như ở nhà thường ngày mọi khi cô này nó con năm mai được khoảng tuần mới ngày như thế được. Đúng không thầy dạy thánh cả, và không thầy sự nghiệp của con, con thầy thành thời trở lại một cái hành trình của con hôm nay nhân quả nó sự thầy con thầy mà tuổi thì cao nhưng mà chỉ người ở không có một vi phạm của thầy dạy thì cũng là lá liệt lên liền thôi.
Đó là cũng là cái duyên phước anh con, chứ cái tuổi của mấy con nó dễ nó xài không gì con. Rồi con hỏi đi con.
Con là con ra xin hỏi hai câu ạ. Mai là con về, con muốn xin cái đầu bài
tâm hơn.
À cũng được.
Đấy là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là con muốn hỏi thầy là khi một người mà khi người gọi là cái đạo Phật vẫn mang một cái tâm trạng uất ức, tức là khi hiểu rõ lắm về chính pháp vẫn mang một tâm trạng uất ức và cố tình, tức là có nghĩa là cái tâm trạng chưa tốt mà cố tình ở đây để tu tập như thế, thì người đó có phải là đã hiểu rõ được chính pháp đạo Phật chưa? Và người như thế có phải là một người làm cùng mình cùng đạo người không?
À, nghe thầy thiết nghĩ Phật pháp rất là rộng. Dù một người nào, bất cứ một người nào có tâm trạng gì mà họ có cái duyên mà họ ở ngay cái nơi mà của Đức Phật, của những người mà đã tu chính, mà họ quyết tâm dù là cái nỗi lòng bất cứ của họ như thế nào, họ ở đó thì Phật pháp sẽ cảm hóa họ tới giải thoát. Nghĩa là bây giờ ở đây mấy con có cái sự gì mà buồn phiền bực tức tất cả mọi cái, nhưng lần lượt mà mấy con cứ bám chặt đừng đi khỏi đây, thì lần lượt những cái tâm niệm đó mấy con cũng trở hóa giải được hết. Tại vì cái môi trường đó nó sẽ hóa giải. Ngày nay nó hóa giải chưa được, ngày mai nó hóa giải. Vì cái môi trường nó là môi trường tả, môi trường không có để tâm mình bức tức, không có để tâm mình buồn phiền. Nhưng mà hôm nay thì nó có buồn phiền, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái người đó cứ ở mãi họ, mặc dù là họ đang cái tâm họ đó họ đang làm khổ mình, khổ người thật, nhưng mà cứ mỗi lần mà cứ bám vào đây lần lượt nó xả riết nó cũng hết. Nhưng mà hiện bây giờ mọi người ở đây đều là nhắm vào cái chỗ tu giải thoát của mình, thì tất cả những cái ác pháp xung quanh mình đều là mình xả, chứ mình cũng để. Cho nên nó trở thành coi như người nào mà tự mình mà không chịu xả đó, tự mình để cho mình làm khổ lấy mình thì cũng tự người đó. Nhưng mà thì nghĩ rằng họ còn bám chặt ở đây thì họ phải xả, không làm sao không xả. Mà nếu không xả là tự họ giết họ, mà tự họ giết họ thì họ ở đây mãi thì họ cũng phải xả. Bởi vì họ thấy thầy nói cái họ nó đau đến cùng cực thì nó cũng phải hết họ, mà cái khổ của tâm, mà cái hờn giận của tâm nó cũng đến cùng cực, nó cũng phải xả xuống hết. Chứ nó không có trừ ra cái người đã chết mà chuyển nghiệp thì họ không gặp được Phật pháp mà thôi. Chứ mà họ cứ nằm ở trong một cái môi trường tu đi, họ cứ nằm ở trong đó đi, họ có cái tâm trạng gì kệ không biết, nhưng mà họ nằm riết ở trong đó thì họ sẽ bị cảm hóa trong cái sự giải thoát đó. Cũng như ở đây là mục đích chúng ta tu để giải thoát, thì cái phương pháp dạy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng xả tâm, luôn cái phương pháp lúc nào chúng ta dạy cũng biết thương yêu của mọi người, thương yêu mọi sự vật hết. Thì cái lòng thương yêu hôm nay chúng ta chưa thực hiện được thì ngày mai chưa thực hiện được, ngày mốt chắc chắn là phải người đó mà có bờ trí ở đây thì họ sẽ thương yêu. Và ở đây cái mục đích là chúng ta xả, buông xả, cho nên bữa nay xả chưa hết thì ngày mai xả chưa hết thì ngày mốt. Thì tin rằng một cái người nào dù họ có ác hết gì thì họ ở đây riết họ cũng phải xả, vì cái môi trường này nó sẽ cảm nhiễm họ, nó làm cho họ trở thành một người tốt. Bây giờ họ người xấu gì đi nữa họ cũng trở thành người tốt, trừ ra có họ đi ra khỏi đây thôi. Chứ còn ở đây thì nó sẽ bị cái thiện pháp nó cuốn họ vào trong đó. Mà hễ nó cuốn họ mà cứ họ giữ ở trong ác pháp, họ giữ, họ chống lại bên này, họ nói lại bên kia, thì họ mai mốt họ phải bung ra, họ không thể nào ở trong cái môi trường này được. Bây giờ môi trường này thiện với ác nó không thể chống chung nhau, nhưng mà cái thiện ở đây nó mạnh, nó sẽ thu hút cái ác. Cho nên ví dụ như bây giờ chuyện gì nó bằng trời đi nữa thầy có coi như là không có. Không, thầy không bao giờ mà nói rằng thầy đuổi một cái người nào đâu, nhưng mà thầy biết rằng trong cái thiện pháp của cái môi trường này nó sẽ hút cái người ác đó, làm cho cái người đó sẽ trở thành thiện, họ không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên thầy không có lo cái điều đó đâu. Đối với thầy thì cũng lo, bất kỳ một cái người nào thầy nói như thế này, đứng trước cái hoàn cảnh của thầy thì thầy biết rằng bên đại thừa họ đối với thầy họ rất là ngại. Nhưng mà họ không làm gì được thầy, bởi vì thầy là thiện, họ là ví dụ như họ đứng ở trong góc độ họ là ác thì họ không thể nào mà thắng thầy nào, không thắng thầy nào, bởi vì thiện nó sẽ chuyển quá cái ác quá mà nó làm cho họ trở về với cái thiện, chứ không thể nào mà để cho họ. Cho nên theo thầy thiết nghĩ thì câu hỏi thứ hai của con thì con an tâm, thầy biết ở trong này nó thật sự ra cái tâm đời, tâm con người thì nó còn có cái này cái khác lắm chứ không phải không. Nhưng mà thầy nghĩ rằng Phật pháp sẽ chuyển biến họ hết, họ trở thành người tốt, trừ ra họ bỏ đây họ đi thì họ sẽ trở thành xấu thôi, chứ còn ở đây họ sẽ nhiễm thiện chứ không có nhiễm ác được. Ở đây người ta chửi mình không giận mà không buồn phiền thì biết rồi họ cũng nhiễm cái không giận buồn phiền của mình à, chứ không có gì hết. Đó là cách thức của thầy nghĩ, thầy nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật ra thầy nói thiện thì chuyển qua ác, còn nếu mà chúng ta sống ở trong ác pháp thì ác pháp sẽ dồn dập cho chúng ta, chúng tự chúng ta làm đấy chúng ta đang khổ. Còn cái những người mà ở đây mà họ sống thiện thì ác pháp không tác động được họ đâu, không làm được. Trừ ra chúng ta có ác có thiện thì chúng ta bị tác động, chứ còn cái người mà sống như thầy thì không bị ác pháp tác động. Và cái người mà sống như thầy họ sẽ chuyển biến, họ chuyển biến được mọi người, họ làm cho mọi người sẽ trở thành tốt. Mọi ngày nay chưa tốt thì ngày mai, hay tin tưởng gì, tin tưởng ngày nay chưa tốt ngày mai sẽ tốt. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà theo con đường của Phật giáo thì chúng ta an tâm mà không cần sợ hãi gì hết, thì yên tâm để mà tiến bước trên con đường tu tập. Bây giờ mấy con còn hỏi thì thêm con rồi không?
Thầy nói sáng nay không dạy mà đang thầy dạy thầy.
Bởi vì mấy người này hỏi chứ thầy đâu có dạy.
Dạ.
Không phải con, cái kia là cái lý luận thôi. Khi mà có một người chết đuối mà con đến con vớt cái người chết đuối thì con nói con không có làm cái điều đó thì không đúng. Tại vì con đã làm ở đây nó thực hiện về tâm bi của con rồi. À, con thực hiện tâm bi mà con thực hiện con biết rất rõ, nhưng mà con không dính mắc vào chỗ đâu. À, con thấy con làm được cứu vớt được cái người thoát chết đuối đi thì con biết rất rõ, nhưng mà con không gì dính mắc cái chỗ đó. Con không mang cái tâm mà ngã mạn của con làm lợi ích cho đời thế này thế khác thì cái đó, còn cái này nó không, họ làm rồi họ không biết nữa thì cái đó là cái lý luận của xuông thôi, chứ khi mình đã vớt một cái con người thì làm sao mình lại không biết. Cho nên cái đó là cái lý luận của bên đại thừa chứ không có gì khác.
Câu hỏi kia thì cái dàn bài á thì cái bài về thì bất thủy tâm, thì trước kia là giới thiệu cho người ta hiểu biết thôi về cái bất thủy tâm. Thì cái thứ hai nữa là thủy tâm về giới thiệu về cái vật chất, về cái sự trồng phồn, rồi làm việc từ thiện,
để đương nhiên là con cứ dựa vào đó. Ví dụ như vì vật chất mình có, vật chất mình làm ra của cải mình có, mình làm ra được mình mừng, còn mình làm được thì mình buồn. Đó là đứng ở trong góc độ vật chất, cái đó gợi ý để mình làm đó con. Cái mấy cái đó là khó đó, mấy cái đó nó thuộc về cái chỗ mà bốn định rồi, thì con khó làm bởi vì mình chưa có biết đó, mình nói chung chung chứ mình không có nói gì được hết, bởi vì cái hỷ đó cũng như ly dục ác pháp mình cũng chưa ly hết, cho nên cái cảm nhận của mình đó, nó hoàn toàn mình chưa có biết cái hỷ đó ra sao. Nhưng mà mình cũng nói trên cái bực tình hỷ đó, nhưng mà mình có thể mình đem ra mình nói chúng tôi tuy rằng chưa biết nhưng mà đã được nghe qua chánh pháp của Phật thì nói ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc là do cái sơ thiền, do mà định sanh hỷ lạc là do việc tầm tứ, con nói như vậy chứ con diễn tả cái đó ra không được đâu, bây giờ mình chưa có tới đó, mình chưa có nói được, mình nói chung chung thôi, cũng tới cái bực nói, nhưng mà mình hiện bây giờ mình chưa có tới thì mình chưa có nói cụ thể. Còn khi mà mình khi mà cái mình đang gặp mình biết được thì mình nói, ví dụ như bây giờ mình trúng vé số thì mình mừng, thì cái hỷ đó là cái hỷ của vật chất. Mình làm ăn được, hôm nay đó mình trúng mùa bội thu nhiều hơn, mình mừng đó, cái nỗi mừng đó mình nói được, mình có cái cảm nhận ra cái trường hợp đó mình nói được. Cũng như có người đi đâu xa, người thân mình đi đâu xa, hôm nay trở về gặp nhau, thì đó là mình nói được, mình nói cái nỗi mừng đó được, mình nói ra được. Thì mình đem một cái mẫu chuyện ra, mình nói cái sự trùng phùng đó, nó làm cho cả nhà vui, và những người mà có hiện diện có mặt cũng vui mừng khi gặp lại. Đó là mình nói được, vì đó là có trường hợp nó có. Còn những cái gì mà không có, còn mình làm được một cái việc từ thiện, mình an ủi được cái người, thì nó đem lại cái niềm vui cho mình, đó là cái việc từ thiện. Thì mình nói cái đó được, bởi vì cái đó là mình biết. Nó từ cái chỗ mà vật chất, nó thì về dục mà mình đạt được thì mình vui. Rồi từ cái chỗ mà mình làm được cho người ta, an ủi cho người khác, làm cho người ta được bình an, mình có cái lời nói mình khuyên người ta nghe lời mình, thì mình thấy mình cũng vui. Ví dụ như bây giờ thầy khuyên mấy con tu, rồi mấy con nỗ lực mấy con tu, mấy con được an ổn, thì cái lời khuyên của thầy mà mấy con nghe lời thầy, mấy con làm thì thầy vui. Nó có cái niềm vui, nó có cái nghĩ vui. Thì cái đó là mình biết. Con cứ ngồi con hỏi đi con. Thay vì mấy con phải tập thầy thì mấy con bị gián đoạn trên cái sự tu đó, nỗ lực tu để giữ cái tâm. mình biết cách rồi thì mình giữ cái tâm mình bất động, thân thà an lạc vô sự, để cho nó mình chính đạt được cái trạng thái bất động đó, luôn luôn lúc nào nó cũng kéo dài trong cái trạng thái mình sống được ở trong đó. Mỗi niệm điều có hiện ra thì mình dùng các pháp mình đẩy đuôi nó. Thì bây giờ coi như cái khả năng mà để mà định vô lậu đó, thì mấy con có cái tri kiến, mấy con dịch phản lúc vậy. Vừa rồi thì con trình bày qua cái sự đấu tranh ở tư tưởng của con đó, về cái đứa con rồi cái gặp thầy, rồi cái cúng dường đó. Đó là cũng là một cái cuộc đấu tranh của các tạp để đem lại cái sự bình an cho cái trạng thái anh ta ăn là được. Đó là cái đúng đúng không? Cho nên bây giờ mấy con đã hiểu rồi, mấy con cứ bảo vệ cái chân lý của mình để cho cái trạng thái thanh thản an lạc thực sự nó kéo dài ra, nó kéo dài chừng nào nó tốt chừng đấy. 12 tiếng đồng hồ đó là cái tiêu chuẩn của nó, rồi mình sẽ sống luôn ở trong đó luôn. Cho nên không có một cái niệm nào mà làm cho động tâm mấy con, thì mấy con sẽ là người chứng đạo, tức là bất động tâm vậy đó. Ở đó thì không có ai tác động được con nữa. Thì như vậy là con hãy cố gắng thôi, có gì đâu. Mấy con cứ hỏi thầy là mấy con bị động thôi. Thầy mong là mấy con hiểu rồi, mấy con cứ áp dụng, mấy con tu thôi. Đó là một cái lợi ích lớn, bởi vì mình lo mình bảo vệ, hộ trì cái chân lý của mình. Chứ mấy con cứ lúc này lúc khác mấy con hỏi tới nỗi lui thì mấy con bị động mất. Mấy con động mất, động mình thay vì cái thời gian này mấy con dù một phút một giây, mấy con cũng phải bảo vệ cái chân lý của mấy con. Đó là cái chính rồi. Chứ còn mấy con mà lơ mơ thì mấy con cứ bị động vậy. Để mà nó thỏa mãn cái lòng hỏi của mấy con đó, thắc mắc cái này kia. Nhưng mà sự thật là mấy con biết được cái trạng thái đó rồi, thì mấy con dùng các pháp mà thầy dạy, mấy con bảo vệ cho nó, mấy con sống ở trong đó. Không có ác pháp nào tác động vô được bốn chỗ thành tọa tâm Phật mấy con. Thì mấy con thành đồ, nó đâu có lâu đâu, biết rồi. Cho nên tới cái lớp mà áp dụng vào cái chánh tư duy này, là áp dụng vào để xả tâm cho nó, đem lại cái coi như là sống ở trong cái chân lý của mình, tức là sống trong trạng thái thanh thản là cái sự không có một chướng ngại nào nữa. Cho nên không cần hỏi, không cần gì hết để đạt cho được những cái điều kiện cần. Bây giờ ví dụ như chẳng hạn nào như con, thầy sẽ kiểm tra con, nó không phải có một cái quay nghi ngồi đâu, mà nó trong bốn quay nghi. À, con ví dụ như con ngồi chừng 15 phút thì ngồi được, mà con đừng có để cho đến 20 phút thì chân con bị tê hoặc đau thì nó không được. Con sẽ đứng dậy, con sẽ đứng dậy con đi, nhưng mà con vẫn giữ tứ niệm xứ. Mà nếu mà con đi con thấy nó như gần như là muốn mỏi chân con định chừng vậy thôi, mà con ý trong ý con bây giờ đi hơi vậy nó muốn ngủ ngồi á, thì con ngồi lại. Hoặc là nó muốn nằm thì con nằm lại, hoặc là con muốn đứng lại thì con đứng lại. Bởi vì tu trong bốn quay nghi thì kiểm tra cái tâm thanh thản của con nó trong bốn quay nghi, chứ không phải một quay nghi. Chứ là con đừng sợ, hôm nay ngồi ở trên cái bồ đoàn, cái tọa cũ nó mềm, bữa nay thì ngồi dưới đất thì nó mau, tại đau nhất đứng dậy. Cho nên vì vậy mà con đừng có lo vấn đề mà khi mà thầy kiểm tra lại, để thầy xét nó qua cái chỗ trạng thái tâm thanh thản an lạc với sự với con, như thế nào đúng, như thế nào sai. Bây giờ đó thì coi như đương nhiên là trong những cái bài của mấy con mà gửi cho thầy á, là thầy sẽ ghi của con người nào mà được học cái lớp chánh tư duy thì mấy con được lên lớp chánh tư duy, còn người nào mà còn thiếu thì buộc lòng thầy cũng cho họ kiểm tra, họ lên cái lớp chánh tư duy, nhưng vì họ còn thiếu thì họ phải làm, chứ còn trọn vẹn thì họ chưa có được chuyên nhất về cái lớp chánh tư duy. Còn người nào mà đã làm xong hết bài vở rồi thì họ sẽ chuyên nhất vào cái lớp chánh tư duy lo tu thôi, không còn thầy kiểm tra coi nó đúng không. Đúng thì bắt đầu bây giờ mấy con cứ về tu thôi, không có còn động mà không còn hỏi gì hết, nghĩa là bây giờ không còn động hỏi nữa, chỉ có ôn pháp mà tu thôi. Rồi trong một tháng thầy sẽ kiểm lại coi mấy con tu được tới đâu, mức cái độ nhiếp tâm của mấy con tới chỗ nào, để rồi hướng dẫn cho mấy con tăng thêm. Còn những người nào làm bài vở chưa đủ thì hãy làm bài vở chưa đủ rồi mới có được tu như vậy. Thì những người mà làm bài vở chưa đủ thì được thưa hỏi thầy kỹ lại trong cái để triển khai cái tri kiến của mình trong cái lớp chánh kiến. Cho nên mấy con mà vô trễ, mấy con phải cố gắng, mấy con làm sao cho nó kịp để mấy con vào học tu tới cái lúc tới. Mà nếu mà không thì mấy con ở lại tu cái đợt sau, chứ còn không thể nào một lượt với cái đợt trước này được. Cho nên trong khi đó thầy ghi những người nào mà viết bài vợ xong hết mà thầy thấy được tức là thầy sẽ cho vào cái lớp chánh tư duy. Còn cái người nào mà viết bài vợ mà chưa có xong, còn phải sửa tới sửa lui, thầy sẽ cho nằm lại cái lớp chính kiến, chứ còn không có cho lên lớp tu. Nhưng mà mấy con cũng vẫn kiểm tra cho mấy con tu, chứ còn thực hành ra thì mấy con chưa trọn vẹn ở trên cái lớp chính kiến, ở chánh tư duy được. Nói thì hôm nay những bài vở mấy con làm đầy đủ hết rồi thì mấy con sẽ lên tu, đồng thời là tu chuyên tu đó. Nhưng thật sự không có còn đến lớp này mà thưa hỏi thầy gì nữa hết. Nó là mình nỗ lực để cho mình bảo vệ cái chân lý của mình mấy con yên tâm, thầy kiểm tra 4 quay nghi lại chứ không phải 1 quay nghi, cũng đừng có sợ. Tu mà có đau chân mà có tê chân là tu sai rồi, mất thanh thản mất rồi. Mất mấy phút đó hết rồi.
Không có quen á, ngồi một
có
cái bộ đồ mà
thành
ra về ngồi lại
với giặt
không
là
chịu
không nổi. Ừ, đúng vậy đó con, ừ, nó giảm, rồi nó sẽ bị đau, nó cảm thọ đó, nó mất thanh thản. Rồi con mất lo này, mình sử dụng, nếu mà đẩy lui cái cảm thọ đó thì con mất giờ nữa, nó mất thanh thản. Phải bảo vệ nó thì không có được để cho nó bị chướng ngại. Rồi con hỏi đi con. À, con hỏi tu tứ niệm xứ như thế nào, con trình bày lại thầy nghe thôi.
Con đang tu tứ niệm xứ, nhưng mà có những một cái cảm thọ, một cái ám sát là đấy, chúng con vẫn cứ ngồi tu tứ niệm xứ và tác ý, xong lại tiếp tục tu thì con đứng sai.
À, coi như là con tu tứ niệm xứ nhưng mà bị các cảm thọ phải không? Lúc bây giờ đó con phải sử dụng pháp khác để đẩy lui các cảm thọ, thì tu tứ niệm xứ đó chứ con đang tu tứ niệm xứ đó, để mà khắc phục những tham ưu ở trên thân thọ tâm của nó, thì đó là đang tu chứ chưa phải, nghĩa là đang bảo vệ nhưng mà bị những cái chướng ngại khác nó làm cho con mất cái trạng thái thanh thản, tức là các cảm thọ. Cho nên phải nhận xét cảm thọ này nó do hành thọ, bây giờ con ngồi tu mà nó sanh ra trên cái chỗ tướng ngồi của con thì ngay đó con đừng có dùng tác ý gì hết, mất công lắm, cứ ngay đó đứng dậy thì con thấy hết tê hết đau, nó nhanh hơn. Chứ còn bây giờ nó mình tạo cho nó đau rồi mình ngồi đó mình tác ý cho nó hết đau thì coi như là mình cắn răng mình chịu đựng với nó thì nó cũng dần nó quen, nó cũng hết đau. Nhưng mà cái điều đó không hay đâu. Hãy bây giờ ví dụ như mấy con ngồi mà nó hai cái chân con nó bắt đầu nó nghe cảm thấy nó tê, nó đau thì ngay đó con nên đứng dậy con tu theo cái khác để cho cái tâm thanh thản của con nó liên tục, nó không bị gián đoạn ở cảm thọ. Thay vì cái cảm thọ là do cái nghiệp thân của mình nó tác động, nó đau bụng, nó nhức đầu, thì do đó đó thì mình dùng pháp, chứ bây giờ mình đâu có đứng dậy mà nó hết được, các con hiểu không? Cho nên mình phải dùng pháp để lui. Còn cái cảm thọ mà do mình tự mình ngồi mình kéo chân mà đau, bây giờ cứ ngồi đó mà để tác ý thì nó phải lâu hơn không? Con hiểu chỗ đó không? Là do đó con thà con đứng dậy cái nó hết liền. Tại sao mình đứng dậy nó mau hết, để cho cái tâm thanh thản mình nó tiếp tục nó được, mà tại sao là mình cứ ngồi đó? Cho nên người ta tu trong 4 quay nghi, đừng có tạo ra cái khổ đau đó. Cho nên mình tạo ra khổ đau đó để mình chống lại cái khổ đau đó là mình đã làm mất cái thời gian thanh thản an lạc duyên sự của mình quá nhiều. Mục đích của mình ở đây là làm sao đẩy cái cảm thọ, đẩy những cái chướng ngại của nó, mà chứ không phải là do mình tạo, mà do cái nghiệp của thân tâm của mình. Con hiểu không?
Nếu mà thầy, ví dụ như không phải do con ngồi tạo mà mình đang chân, ví dụ con mới ngồi được 5-3 phút chẳng hạn thì nó đã đau rồi, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là trước khi con ngồi con đã đuổi hết các con mũi rồi, mà con mũi nó lại thông minh hơn con. Con đuổi được chán để nói chẳng thấy nên nó bám vào đầu con. Thế khi con rất mừng lại thì là nó lại thêm khí nó bay, con bắt đầu ngồi trên nó bay. Nhưng mà con thì lại, nếu mà chịu đựng những cái ngứa đấy mà thì không được, thì có thể có được phép đứng lên đuổi lại con mũi.
Bởi vì con tu tứ niệm xứ là con phải biết phòng hộ các pháp rồi, thì bắt đầu con biết là cái thân của mình hai con mũi thì cứ văng mùng mà ngồi trong đó mà tốt, có phải không? Thì mình phòng hộ ác pháp, tức là ngăn chặn cả ác pháp không cho tác động. Chứ đâu có lý nào mình ngồi đó mình chịu đựng mũi cắn, do đó là lúc bây giờ nó không thanh thản mà nó cứ tập trung trong chỗ con mũi cắn này. Như vậy là mấy con sẽ làm mất cái trạng thái thanh thản của mấy con mất đi. Mình làm sao cho cái thân tâm mình nó được bình an để nó ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, thì như vậy đó mình bảo vệ các ác pháp mà ở trong đó. Các con thấy tu tứ niệm xứ như thế nào, thân thọ tâm pháp mà pháp mà không phòng hộ nó, mà cứ ngồi đó mà chịu với pháp, thì thử hỏi con làm sao thanh thản. Cho nên nó phải giữ gìn bảo vệ nó toàn triệt, mà để cho cái tâm mình nó bất động, nó an ổn. Mà đó thì vậy mới tu, chứ không phải là mình tu để cho mũi cắn mình hoặc là điều này thế kia, thì như vậy là không đúng. Con không lấy được, con chải con mũi đi để nó ở trên đó. Con phải chuẩn bị trước khi mà vào tu tứ niệm xứ là mọi điều kiện cho nó thuận tiện nhất để cho cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Còn này con để một cái gì đó thì bây giờ nó con mới bảo thanh thản an lạc vô sự thì nó lại đậm con rồi, thì không có được. Con chưa có phòng ngừa hết các pháp mà để cho đậm thì không được.
Thầy, lúc đấy là con đang ngồi được 2-3 phút rồi thì con mới được thanh thản.
Không, con phải đuổi thôi. Bây giờ con phải coi như ác pháp đến với con rồi, con phải đuổi thôi. Con hiểu không? Chứ còn bây giờ con phải
đuổi theo pháp thì đứng dậy đuổi mũi thật sự.
Nghĩa là đứng dậy đuổi mũi thật sự, nghĩa là đây là ác pháp, phải đuổi, đừng giết nó thôi. Phải đuổi. Con hiểu không? Rồi con hỏi đi.
Thầy, con chưa làm bài niệm độ, bây giờ con làm bài bi thủy, con làm
đúng đó. Nếu mà con thấy con thích về cái, con thấy cái đặc tướng của mình trên cái xã thì con viết rất đầy đủ cái bài đó. Cũng như mấy con tu cái tâm từ, mà con thích tu tâm từ thì mấy con viết cái bài tâm từ rất đầy đủ. Thành mấy con thứ cái nào này con không biết, còn mấy cái kia con biết sơ sơ cũng được, bởi vì mình không có sử dụng nó chuyên nhất. Còn cái bài nào mà chuyên nhất thì con áp dụng bài đó, nói vậy thôi, không có gì. Còn kia mình nói để hiểu cũng được, không có sao. Đây là pháp độc nhất rồi. Cái bài nào mình thích là mình phải biết cái bài đó để cho nó trở thành cái phương pháp mình tu để đạt đi đến cái mức cuối cùng của mình. Nói như vậy thôi, không có gì.
Mới đầu thì con cứ nghĩ chắc mà chưa đến cái giai đoạn xả được, cho nên con chuyên vô cái bài từ con làm thiệt dài, nhưng mà hồi con thấy giống như cũng chưa có hợp với âm từ như vậy.
Đúng rồi, nếu mà mình thấy mình không hợp đó thì tức là cái đặc tướng của mình rồi, thì mình không có triển khai cái đó nhiều. Cái pháp nào trong bốn pháp này mà mình thấy mình thích cái pháp nào thì mình triển khai cái pháp đó cho thấu triệt luôn đó, để luôn luôn lúc nào nó đụng cả pháp là mình ngay đó là mình xả hết, nó không có bị dính đâu. Nó coi như mình xả rất là một cách rất bằng cái tri kiến của mình rất rõ ràng, bị mình thấm nhuần được cái pháp đó và mình thích cái pháp đó nữa. Mình thích cái pháp đó thì do nơi đó là cái pháp độc nhất, nó phải đúng cái đặc tướng của mình, nó đúng cái sở thích của mình, thì mình áp dụng cái pháp đó nó kết quả vô cùng rồi. Còn mình chung chung thôi, mình tu tứ niệm xứ đi, tôi không thích pháp nào hết thì thôi tôi tu tứ niệm xứ.
Con nói là con làm bài tâm xả cho nó kỹ để con áp dụng trên tứ niệm xứ.
Thì nói chung là cái nào từ bi hỷ xả con cũng đều áp dụng trên tứ niệm xứ. Còn nếu mà con thấy con không có bốn cái pháp độc nhất này, con không có thấy, không thấy cái đặc tướng mình ở trong cái pháp nào được hết, thì con sẽ ôm cái tứ niệm xứ con tu, cho nên nó tu tất cả các pháp khác con đều dùng nó để đẩy lui chứa ngại pháp, thì cũng như xả. Nhưng mà nó không phải đâu, nó cái tâm xả nó ghê gớm lắm. Con mà triển khai nó lại xả nhanh chóng hơn, con khỏi cần dùng các pháp. Con hô xả là nó xả, tại vì nó pháp được nhất. Còn cái này kia đó, ví dụ như con không có nói xả được, do bây giờ con phải dùng, ví dụ như thân đau thì con phải dùng định niệm hơi thở để an trú, để dùng pháp tác ý. Còn nếu mà tâm niệm con thì con phải dùng định vô lậu, con quán xét từ cái này đến cái kia, từ nhân quả đến cái này kia. Còn thuộc về tâm xả thì khỏi nói, vì nó chuyên quá, nó khác. Cho nên nó ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà nó lại chuyên nhất về cái tâm xả, cũng như chuyên nhất về cái tâm từ. Nó cũng ở trên tứ niệm xứ, không có chúng ta tu hoài tứ niệm xứ đâu. Thành ra nếu mà con chuyên được thì nó hay. Cái pháp chuyên đó, cũng như một người mà đánh võ mà họ chuyên cái đòn đó, Thế mà vô đó họ cho ba cái đòn đầu tiên của họ, họ thắng là thắng, mà thất là thắng. Đó là chuyên. Còn mình không có chuyên thì mình chung chung, đòn nào cũng đánh được hết, mặc miễn là giặt tới cái loại vũ khí này đánh được thì tôi lấy vũ khí khác tôi đánh, thì đó là mình chung chung. Còn chuyên rồi thì nó một cái lại đó rồi, cái giặt nó vô cái mặt nào thì cũng cái đòn đó họ họ dẹp ra, họ đánh dẹp ra. Cho nên đó là chuyên, bởi vì nó là pháp chuyên.